Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Hãy tìm thêm những câu chuyện thú vị khác trên trang sbs.com.au/vietnamese.
Dạ thưa, xin chào anh Nguyễn Lân Thắng. Được biết rằng anh thay mặt nhóm Know You Hà Nội có mặt tại xóm Khang, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tìm hiểu về vụ sạt lở đất chôn vùi cả cái xóm. Trước tiên anh có thể tường thuật lại sự việc anh thấy là như thế nào không thưa anh?
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi vừa có một cái chuyến đi lên vùng Tây Bắc và đặc biệt là đến cái vùng sạt lở đất ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đây là một cái vùng núi cao, hiểm trở, có những cái con suối và có những cái thác nước rất là lớn. Ở đây là một xóm người dân tộc Mường, họ sống ở đây thì rất là lâu đời, có những cái ruộng bậc thang, có những xóm làng rất là lâu rồi. Thế nhưng mà khi nghe tin có cái sự việc là sạt lở đất ở đây thì tôi biết là chắc là cũng có rất là nhiều sự việc mà có thể là truyền thông ở chính thống của nhà nước chưa phản ánh đầy đủ. Cho nên là chúng tôi đã đến đây để ghi lại những cái hình ảnh cũng như là làm những cái live stream để cho mọi người có thể biết được trực tiếp cái sự việc diễn ra. Thì cũng đúng như là những cái thông tin mà trên truyền thông chính thống họ đã nói, cái sự việc ở đây nó rất là khủng khiếp, là bởi vì cái khối lượng đất đá bị sạt lở trong cái cơn mưa lũ vừa qua rất là lớn và nó đã đổ sập xuống cả một cái xóm có 18 người đã bị chôn vùi ở dưới cái khối đất đá này. Tuy nhiên là cho đến thời điểm ngày hôm nay khi chúng tôi đã quay trở về rồi thì mới tìm kiếm được có 13 người. Còn 5 người nữa hiện tại là bây giờ là cái công việc đào bới và tìm kiếm nó vẫn còn. Khối đất đá theo như quan sát của tôi nhìn thì dài quãng độ khoảng tầm 700m, 500-700m, rộng độ khoảng 400m và nó hắt từ cái đỉnh núi rất là lớn ở phía bên kia suối sang bên này suối. Cho nên thành ra là khối lượng đất khổng lồ như thế thì cái việc tìm kiếm rất là khó khăn. Và theo như tôi quan sát ở hiện trường ấy thì là có 4-5 máy xúc, máy đào. Hôm qua thì truyền thông họ có đưa tin là họ còn phải đưa cả những cái máy phá đá, máy cắt đá rất là lớn vào. Bởi vì có những cái khối đá nó, các bạn tưởng tượng là nó lớn chắc là phải bằng cả ngôi nhà, rất là lớn. Nó làm gián đoạn, nó làm cái công việc cứu hộ đào bới nó rất là khó khăn. Ngay chính cả người địa phương là họ cũng không nhận ra được địa hình ở đó, bởi vì là nó thay đổi hoàn toàn bộ cái địa hình của cả một cái xóm như vậy.
Thì theo hình ảnh mà Moan mình thấy thì thấy ảnh của một người mẹ trẻ ôm một đứa con thơ mới 3 tháng tuổi chết vùi trong đất đá, và ảnh một người mẹ khác ôm hai đứa con mình cũng bị chết vùi. Thì đây là những nạn nhân của cái vụ sạt lở này phải không thưa anh?
Ở trên truyền thông thì hiện tại bây giờ nó có 2 bức ảnh. Thì cái bức ảnh mà cái người mẹ mà nằm bên cạnh người con, đứa con quay lưng vào người mẹ đấy, hai mẹ con nằm cạnh nhau đấy, thì mới là cái ảnh ở xóm Khanh. Ngày hôm qua là họ tìm thấy 3 người, thì một đứa con khác của chính bà mẹ này thì là họ tìm ở một vị trí khác cách vài chục mét. Và đứa con nhỏ 3 tháng tuổi thì nằm bên cạnh người mẹ tìm được ngày hôm qua. Thì đấy là chính là bức ảnh thật đấy. Thì đấy mới là ảnh chính là ở xóm Khanh. Còn một bức ảnh khác mà cái người mẹ ôm con ấy là một cái ảnh fake, một cái ảnh mà hình như là trận động đất ở Trung Quốc hay là ở Nhật Bản gì đó.
Dạ thưa anh, cái vụ sạt lở của xóm Khanh này nó có liên quan gì tới cái vụ xả lũ của đập thủy điện Hòa Bình không thưa anh?
Thưa chị là nếu như mà xét trên bản đồ, chị có thể tìm hiểu khu vực này thì nó hoàn toàn không liên quan đến cái việc xả lũ của Hòa Bình. Bởi vì bờ suối, cái dòng suối đó nó chảy từ trên thượng nguồn, không liên quan gì đến cái nhánh của thủy điện Hòa Bình, của sông Đà. Cho nên là nếu như mà có một cái sự quy kết mà nói rằng là do thủy điện Hòa Bình xả lũ dẫn đến cái chuyện này thì là hoàn toàn không phải. Tuy nhiên sự kiện này không thể nào không nhắc đến cái trách nhiệm của nhà nước trong cái việc quản lý rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như là cảnh báo những các cái thảm họa cho dân chúng.
Có nghĩa là cái khu vực, những cái cánh rừng để mà bảo vệ cái quả núi đó để nó có thể bám chặt vào cái nền đất có lẽ như đã bị khai thác quá mức hay là triệt để, khiến cho cái nguyên cả một cái cánh rừng dài gần cả 700m, có một quả núi gần 700m là đổ sập xuống cái xóm ở dưới nó. Mà trước đó là chính quyền địa phương không có bất cứ một cái điều gì để mà biết được rằng cái tai nạn này nó sẽ xảy ra hay sắp xảy ra cho dân chúng thưa anh.
Tôi nghĩ là như thế này. Thực ra cái việc đổ cái quả núi này như tôi quan sát ở hiện trường ấy, thì nó là một cái quá trình tích tụ rất là lâu dài và có thể là nó còn có những cái gọi là cái độ yếu của cái cấu tạo địa chất ở cái đất đó, cộng thêm với rừng đầu nguồn, cái lượng nước nó đổ về một cách dồn dập trong cái thời điểm đó thì nó mới dẫn đến vụ sạt lở. Còn cái việc mà gọi là cảnh báo để biết được cái đó thì quả thật là cũng rất là khó, bởi vì rừng núi là mênh mông và khu vực xảy ra cái vụ sạt lở này nó cũng rất là hẻo lánh. Cũng khó để có những cái người mà có chuyên môn về địa chất, về cảnh báo những cái sạt lở này, người ta có thể biết được để người ta cảnh báo trước được những sự việc này.
Rồi bây giờ cả xóm bị chôn vùi và chết hết thì không biết là người thân như thế nào, ai chôn cất họ như thế nào thưa anh?
Hiện tại bây giờ thì tất cả những cái công việc đào bới tìm kiếm cũng như là việc khâm liệm và lo ma chay cho những người này là do cái chính quyền ở địa phương cũng như là tỉnh Hòa Bình, bên công an, bên quân đội là họ thực hiện cái việc đó chị ạ.
Dạ vâng. Thế thì ngoài cái chuyện mà tới thăm cái xóm Khanh đó, anh có một cái cơ hội nào để mà quan sát cái vụ lũ lụt ở Hòa Bình không thưa anh?
Tôi đi rất nhiều ở khu vực tỉnh Hòa Bình. Tôi có qua thẳng chỗ cái miệng xả của thủy điện Hòa Bình. Tôi có quay những cái thước phim ở đó, có live stream ở đó để cho mọi người biết được cái tình hình cái hôm xả lũ, mấy cái hôm đầu tiên ấy. Ngoài ra thì những các cái tuyến quốc lộ 32, quốc lộ 37 là tôi cũng đi dọc trên đó rất là nhiều. Và chính bản thân chúng tôi là cũng phải vượt qua những các cái đoạn sạt lở hàng trăm mét, toàn bùn đất từ trên vách ta luy đổ xuống đường. Những cái điểm sạt lở như vậy, họ phải dùng máy xúc, lực lượng ở địa phương để có thể dọn dẹp sơ qua thôi, để những cái phương tiện có thể vượt qua tạm thời thôi. Bởi vì cái khối lượng đất đá dọc trên tỉnh Hòa Bình nó cũng rất là nhiều. Ngoài Hòa Bình thì tôi cũng lên thủy điện Sơn La, thì theo như quan sát của tôi thì là theo lệnh của Ủy ban phòng chống lụt bão thì ngày hôm trước là thủy điện Sơn La đã phải dừng phát điện. Thì hôm chúng tôi đến là hồ Sơn La rất là đầy, cái lượng nước gần sát với cái vị trí đứng của khách tham quan có thể ngắm nhìn được hồ đấy. Bình thường tôi đi thủy điện Sơn La ấy, thì cái mực nước nó cách cái chỗ đứng của cái khách tham quan rất là xa, nhưng mà hôm tôi lên gần sát đó, cách đó nó khoảng vài mét thôi.
Thì không biết là tình hình mưa lũ ở Việt Nam năm nay so với những cái năm trước mà theo kinh nghiệm của anh nó có dữ dội hay khắc nghiệt hơn không, mà bão lũ lụt nó diễn ra gần như cùng lúc ở đồng khắp mọi nơi, nó tạo nên một cái sự tang thương, nó nhân rộng và nó dữ dội hơn mọi năm thôi.
Thưa chị, là cái tình hình lũ bão thì nó có một cái chu kỳ tự nhiên của nó, và có những cái năm ít, có những cái năm nhiều. Thì cái, có lẽ là cái năm nay là cái năm mà cái thời điểm bão lũ rơi vào cái lúc tần suất của nó mạnh nhất. Tuy nhiên là cái việc phòng chống lụt bão cũng như là những cái việc bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thì cái việc đó là từ trước đến nay là nhà nước họ không làm một cách rốt ráo, làm không tốt, cho nên là khi thảm họa thiên nhiên nó xảy ra thì cái sức chống chịu của những các công trình đê điều, kênh mương, thủy lợi cũng như là đường xá là nó không đủ sức để nó chịu đựng được cái trận thảm họa này.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh Nguyễn Lân Thắng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Hãy thưởng thức thêm nhiều câu chuyện thú vị trên trang sbs.com.au/vietnamese.